Nguyễn Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, trong một giây phút nữa, Việt Tấn sẽ gửi đến quý vị bản tin dự đoán thời tiết cũng như chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và trước khi bắt đầu với chương trình này thì mời quý vị theo dõi bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ. Với độ ngoài trời tại Dallas của chúng ta là 79 độ và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ là 80 độ và thấp nhất vào ban đêm. Thưa quý vị, thời tiết vào đêm thì hơi xe lạnh một chút, tuy nhiên không có đáng kể. Và ngày hôm nay là một ngày gió rất là mạnh, với buổi tối là 60 độ và gió thổi từ 15 đến 21 dặm một giờ vào buổi tối. Chính vì vậy cho nên buổi tối 60 mà chúng ta cũng cảm thấy lạnh. Và ngày hôm nay quý vị nào mà hơi yếu yếu trong người, nó sợ allergy hay là sợ gì đó thì đừng nên ra đường vào buổi tối, là vì gió rất mạnh và mang theo những cái hơi hám của những cái bụi bặm. Thành ra quý vị nào bị allergy thì ngày hôm nay thời tiết không có thuận lợi cho quý vị ra đường. Thưa quý vị, đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Và sau đây, Việt Tấn mời quý vị theo dõi cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn với số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị nhớ giữ số điện thoại 817-899-4110 lưu vào trong điện thoại của quý thính giả luôn, để mỗi khi cần thì quý vị chỉ cần bấm một lần mà thôi, không có cần phải bấm nhiều số. Và cũng không quên nhắc với quý thính giả là quý vị nào cần quảng cáo qua số điện thoại của đài, quảng cáo của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM thì quý vị có thể gọi điện thoại cho đài ở số điện thoại 214-341-5943. Xin lỗi quý vị, xin nhắc lại số điện thoại của đài là 214-389-2563, 214-389-2563. Đây là số để cho quý thân chủ nào muốn quảng cáo tại đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn, tất cả quý khán giả của đài 1600.
Dạ vâng. Thưa anh, thời tiết hôm nay thì tương đối là khá đẹp, tuy nhiên gió hơi mạnh một chút xíu anh hả?
Rất là đẹp, nghe là nếu mình so sánh mình hiện tại có thời tiết của Cali, mà Cali có thời tiết của Texas, do đó mình cứ thọ hưởng cái giống như không khí mùa xuân như vậy đó.
Dạ vâng, anh có thể chỉnh cái âm thanh của phone bên mình thưa anh.
Khó nghe không vậy Tấn?
Cũng có tiếng nôi chút xíu.
Dạ, để tôi ấy lại sau khi chờ tôi nhé, tại vì tôi
đưa. Dạ vâng. Vì Tấn thấy trên đường dây thì có một vị thính giả vừa gọi vô, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình, chia sẻ những điều mà quý vị gặp phải, những sự mất mát, trộm cắp hay là những cái điều gì mà quý vị thấy là mình có thể chia sẻ cho đồng hương của mình trên chương trình này, hoặc là quý vị có câu hỏi gọi vào để gửi đến anh Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể giữ số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello. Có biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Trương à, anh tên
gì vậy? Dạ, anh Trương, anh giọng máy nhỏ lại chút xíu giùm Tấn nha. Rồi, chú Trương có câu hỏi gì gửi đến chương trình hay cần chia sẻ gì đó?
Dạ, tôi muốn hỏi anh Ẩn dùng giải thích dùm cái vấn đề mà tôi đi cắt cỏ rồi bị thằng mẹ kia nó ăn cắp cái máy blow trên xe đó. Rồi cái tôi nhờ người kia tôi chạy theo cái license plate của nó rồi. Mà nhưng hỏi lên chỗ cảnh sát đó thì tôi có giấy report nữa, mà nó nói nó chịu không được cái số xe này. Rồi mình phải làm thế nào đó anh?
Ok, cái vấn đề anh bị báo cáo, nhưng mà cảnh sát có làm cho anh cái bản báo cáo report không?
Dạ dạ có.
Ok. Có một số người nó dùng cái bản số xe ăn cắp, mà xe đã bị người ta dùng thùng rác. Do đó anh cảnh sát sẽ không tìm được, cái chuyện đó là bình thường. Bây giờ á, sẵn đây cái câu chuyện của anh á, sau khi tôi trả lời xong tôi nói lý do tại sao những bản số cũ quý vị sau khi đổi bản số cần phải bẻ cong hay là đập dẹp hay là bỏ trong bình rác thì sau để đừng có bị người ta ăn cắp. Thì cái trường hợp của anh á, anh có báo cáo là chiếc xe cắt cỏ anh cái loại gì, anh có nhớ số video number không?
Dạ dạ có nhớ hết rồi, nó nói bây giờ nó phải đi tìm cho fan shop rồi, có thấy không, tôi có cái siêu number cho tôi có cho nó rồi. Dạ. Anh ạ,
thì bây giờ cái trường hợp anh bị mất một chiếc xe cắt cỏ nó không phải là quan trọng đối với cảnh sát, do đó cảnh sát làm về vấn đề bình thường thôi, là họ sẽ có một cái ông thám tử chuyên môn vô mấy cái pawn shop đó coi có cái xe cắt cỏ nào, tại vì tất cả những đồ bán ở tại Texas này phải báo cáo và phải giữ tại đó trong vòng 30 ngày. Nếu hơn thì anh họ cảnh sát họ sẽ bắt được người nào mua. Tại vì một khi bán xe cắt cỏ có cái driver license họ mới được quyền mua. Còn nếu anh đi vòng vòng những cái chỗ đó đó mà anh thấy xe cắt cỏ anh bất cứ chỗ nào mà đúng cái xe cắt cỏ anh gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Còn trong trường hợp này tôi thấy cái xe cắt cỏ của anh á, cái tương lai mà cái chuyện mà tìm được là một rất là một cái cơ hội rất mỏng manh anh ha.
Không, gặp cái số xe này rồi nó đúng rồi có tìm thể người người chủ xe đó anh ạ.
Dạ tôi không nghe anh rõ, anh nói lại coi.
Dạ tôi thấy tôi lấy được cái số xe của nó rồi mà, nhưng mà cảnh sát nói tìm không có thấy, không có thấy cái số xe.
Dạ thì tôi đã nói có những cái số xe nó gọi là deposed, tức là số xe đã bị dục bỏ rồi, thì cảnh sát có tìm không được là cái chuyện đó là anh kiểu như là xui xẻo rồi, ok không?
Yeah.
Giống như là xài bản số giả, chú, bản số mà đã xài rồi, bản số người ta không có xài nữa đó.
Thì mình không định ý nghĩa rằng là nó chuyên môn nó gắn vô cái đó để đi ăn cắp, anh mình thử xe này nó chạy ngang, yeah. Nó thấy xe rồi tôi nó nhảy xuống nó lấy liền đó anh.
Yeah. Tại vì anh biết cái bản số xe thường thường nó dùng có hai mục đích. Một là đi làm chuyện bậy thì thử ra dùng là chuyện bậy không. Hai là nó dùng để chạy thôn quê. Do đó quý vị sẵn đây thì cái trường hợp đó, tôi trả lời thêm câu nữa là khi nào nếu cảnh sát không tìm được á thì cái chuyện đó xui xẻo anh, còn tìm được là cái chuyện hên, mà cái cơ hội hên của anh tôi thấy rất là ít. Do đó khi quý vị mà bán xe hoặc là quý vị đổi bản số xe đó, làm ơn bản số xe cũ đựng dùng ngay thùng rác ở ngoài đường, trên lề đường hoặc là trong thùng rác mà tôi đã nhìn thấy, quý vị cần phải đem cái đó gói lại thiệt kỹ và quý vị dùng trong giữa bịch rác để đừng có trở ngại sau này, giống như anh có thể thằng bể này nó dùng cái bản số xe giả để nó gắn vô xe rồi.
Dạ. Yeah. Okay, hello, hello chú ha, chú Trương.
Dạ, thấy cảm ơn anh.
Dạ, xin chào. Dạ. Xin chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị.
Ơi, xin lỗi, có phải tôi không
dạ? Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Tôi tên Phượng.
Xin mời cô Phượng. Dạ.
Tôi xin hỏi tại người bạn đi làm không có ở nhà bình thường mà ở nhà hao, xin không có ở nhà hao của chính phủ anh. Chứ thường thường nó vô nó inspection xét nhà có bao giờ nó có quyền vô mở tủ áo mình nó coi không, thì nó xét không vậy?
Hello nè.
Dạ chị nói lại từ hôm câu đi.
Chị nói lại từ từ.
Thường thường ở nhà hao xin cái chính phủ nó vô gửi giấy gì inspection nhà không? À, thì nghe nói cái lực lợi khi là có giấy chắc tò hoặc cái gì nó mở tủ áo mình nó xét tủ áo mình cái này nó vô nó xét. Nó xét mà họ nó mở tủ áo mình nó vô xét rồi cái tủ đứng thường thường chắc mấy người hay làm việc trong phòng đó, tủ nhà sắt nhỏ nhỏ cũng mở ra nó coi nữa.
Dạ.
Cái đây nó có quyền vô xét vậy anh Trương Minh.
Dạ. Rồi bây giờ cái câu tôi hỏi là nó vô nó xét kiếm cái gì?
Không biết vô nó in bức tình nhà cơm ở sạch sẽ không, mà thường thường cái thường thường mở tủ áo trong phòng riêng tư của mình cái đó là lực cái đó là không bao giờ có quyền mở, phải một okay. Cái giấy cắt tò hoặc cái gì nữa mới nhỏ mở không, cái này vô nó mở trong tủ áo mình xem.
Ok bây giờ tôi trả lời chị câu vậy, nếu chị không sống trong cái section 8 hoặc là housing đó thì tụi nó không có quyền làm gì hết. Còn đây là nó inspect coi nhà chị có người nào ở thêm nữa, do đó nó vô nó coi quần áo, ví dụ như á là anh chị á là trong nhà khai có 3 người hay là 2 người, tức là hoặc là tôi ở độc thân nhưng mà nó vô coi có áo của người đàn ông hay không, do đó nó có quyền xét chị. Còn nếu mà nhà tư của chị á nó vô mà nó mở cửa mà không được sự đồng ý của chị á thì cái đó illegal.
Ở phố Băng cũng vậy hả?
Dạ ở apartment nhưng mà chị nằm trong cái chương trình housing hoặc là section 8. À, thì tụi nó có quyền vô xét với chị.
À, tưởng là chị có giấy
phép tội vô công quyền. Gọi là inspection coi chị có đúng số người hay không. Nhưng mà nếu apartment mà chị mướn trả tiền đàng hoàng không dính trang chính phủ, nó không được quyền làm gì hết.
Ok.
Ok chị đây.
Người bạn hỏi dùm nhìn. Ok, cảm ơn chị Minh Ảnh nha.
Anh xin được chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Tôi biết quý danh luôn.
Hello, chào Việt Ấn, chào anh Ấn.
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Dạ, có. Anh Ấn, ở bên anh có tiếng ồn nhiều lắm, anh Ấn. Bên này cũng vậy. Hello chú ơi, chú bên này cũng nghe tiếng ồn nhiều quá. Tôi nghe cái tiếng ồn của bên chú không có nghe rõ gì hết. Dạ, chú vô chỗ nào rất là... Dạ vâng. Cũng xin nói với quý thính giả là khi quý vị gọi lên đây mà qua đường dây điện thoại thì quý vị thứ nhất là bớt những cái tiếng ồn chung quanh và nhớ vặn máy nhỏ lại giùm, cảm ơn. Hello, bây giờ Tấn vẫn chưa nghe được chú đó. Chú nghe chưa?
Giờ nghe được chưa?
Dạ, được rồi thưa chú.
Vâng, tôi là chú Sương.
Mời chú Sương.
Vâng, chào anh Ấn. Xin hỏi anh Ấn, xin cho tôi hỏi là trong trường hợp mà kẻ trộm mà nó đột nhập một cửa sau, nó đập cửa kính rồi nó cậy cửa, nó vào cửa sau mà có mình trong nhà đó, thì trong cái trường hợp nào mình có súng, mà trong cái trường hợp nào mình không nên bắn nó nữa?
Dạ, anh nói lại cậy cửa gì mới được?
Có nghĩa là bây giờ này mình ở trong nhà, nhưng mà cái kẻ trộm nó cậy cửa hoặc là nó đập cửa kính rồi nó vào trong nhà sau, mình thấy nó, bây giờ mình có súng á, thì bây giờ á, tôi hỏi anh Ấn một câu là trong trường hợp nào thì mình không nên bắn nó, có nghĩa là mình bắn nó định, nhưng mà trong trường hợp nào mình không bắn nó?
Ok, một khi một người mà em ok, bây giờ thì bị tôi đang đi vacation, có người hỏi chuyện tôi, bây giờ tôi trả lời được rồi, ok không? Thì bây giờ nếu nó đã cậy vô nhà anh, cậy cửa kính vô trái tông nhà anh đối với tôi đó không, thì thằng đó sẽ không còn cơ hội sống đâu, ok?
Vâng.
Nhưng mà nếu cái người cậy vô nhà anh mà nó quá nhỏ nít rồi anh thấy rõ ràng đó, thì anh nên make cái judgment coi có xứng đáng hay không, hay là nếu anh cảm thấy rằng bắn một con người như vậy thôi cũng tội nghiệp nó, thì anh đưa súng ra, anh yêu cầu nó nằm xuống và ngồi gọi này quanh ngay tại chỗ. Nếu nó tiếp tục chống cự nhào tới cố tình giật súng anh thì anh không có cơ hội, lúc đó anh hãy bóp gọn, ok?
Vâng.
Cái đầu tiên, cái câu gì? Cái đầu tiên nếu nó vào nhà anh mà anh có cơ hội giữ nó tại đó, nhưng mà con mắt anh phải lanh nè. Nhưng mà nếu có một nó đi theo thằng nữa, nó nhào tới nó định quýnh anh hay bất cứ một cái gì anh cảm thấy là một mình tôi không thể handle được, thì anh lúc đó make a judgment, anh có thể dùng súng một cách mà không có gì ngại hết. Ok anh ấy.
Vâng, không, thì cho tôi hỏi thêm nữa là có một cái trường hợp á, là cái nhà hàng xóm nó bị cái, xong rồi nó hô hoáng lên thì nó chạy ra ngoài, rồi một cái ông hàng xóm nữa ông có súng chạy ra thì ông bắn nó, nhưng mà khi mà nó đầu hàng rồi, nói chung cái xe nó đầu hàng rồi thì ông lại bắn nó bị thương, rồi sau đó nó ra tòa thì nó xu lại ông, lại nói tại sao tao đầu hàng rồi mà mày vẫn còn bắn tao, như vậy đúng hay sai nữa?
Ok, cái luật của Mỹ á, khi một người mà đã chạy rồi á, anh hiểu không? Mà đã vô trong nhà burglary á, cái trường hợp đó không phải gọi là ăn cắp, cái trường hợp đó là chạy nhà, nó tội nặng hơn chữ ăn cắp. Ăn cắp á là luật lệ á, là chỉ có khinh tội thôi, tức là tội nhẹ. Còn cái burglary á có nghĩa là cãi nhà, cãi xe đó là tội nặng. Thì khi mấy thằng đó nó, anh cảm thấy rằng anh không giữ được nó, một khi nó đã commit a crime ngay lúc đó, thì cái chuyện mà anh dùng súng á là cái chuyện đó legal. Nhưng mà khi nó đã giơ tay đầu hàng rồi á, mà nếu có nhân chứng đồ đó, thì anh có lý do gì anh phải cho tôi biết, thì anh bóp cò. Còn nếu nó đã nằm xuống, giống như cảnh sát chúng tôi mà khi mà thằng đó đầu hàng rồi, không có quyền lý do gì nhà phải đá hay đấm hay bắn hết trơn.
Vâng. Rồi.
Ok.
Bây giờ nhân đây tôi mượn cái làn sóng này, mượn cái chương trình này, xin nhắn nhủ bà con một điều là trong cái thời gian gần qua ở cái khu vực ở đường Jenner với đường Telecom, Jenner với North Star, Jenner với Frank, thì trong liên tiếp nó xảy ra nhiều cái vụ cướp. Tức là nó đột nhập vào nhà lúc từ 3 tới 4 giờ chiều. Và mà cái này người ta phát giác được là ba thằng Mỹ đen tuổi rất là còn nhỏ, 18 tới 22 tuổi thôi. Nhưng mà nó đi chiếc xe màu đen nữa. Thì bây giờ nhân cái cơ hội này xin cho tôi nhắn nhủ tới đồng hương ở trong cái khu vực đó hết sức là cẩn thận á.
Dạ, thành phố nào vậy anh?
thành phố hình như là nó giáp danh
Saxe Garland
với Murphy á.
Murphy Saxe Garland.
Ok cái thì cái câu anh quan niên cho đồng bào ở trên đài về là cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà anh đã báo cáo vụ này cảnh sát rồi chưa?
Cái này cảnh sát cầm cái hồ sơ trong tay, tức là nó liên tiếp nó vào tới 3-4 nhà. Có những nhà nó vào mà có người ở trong nhà thì nó bỏ nó chạy ra. Đó, mà nó vào lúc là 3 hoặc là 4 giờ chiều thôi, tức là nhất là cái thời gian mà mình đi làm về, rồi sau đó mình lái xe đi đón con á, là lúc đó nó vào trong nhà đó.
Rồi, quý vị nào ở trong nhà đó, tất cả luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ cái sự an ninh và privacy của quý vị ở trong nhà. Nếu người nào cậy cửa vô trong nhà quý vị á, mà quý vị á, đều có thể dùng bất cứ cái gì để quý vị bảo vệ sinh mạng của quý vị. Nhưng mà nếu quý vị giống như câu nãy tôi nói anh, nếu quý vị mà đưa súng ra hay là bất cứ cái gì mà nó nằm xuống rồi á, thì xin đừng bắn dùm, hiểu không? Còn cái chuyện bắn mà đã vô nhà thì chắc chắn có bắn hay không bắn, thì cái thằng mà vô nhà là hoàn toàn nó thua hết. Nhưng mà ở bên đất Mỹ này có một cái giống như anh nói đúng. Mặc dù á, nó bị tội về vấn đề vô nhà anh bất hợp pháp, nhưng nó có thể qua tòa án nhân sự thưa anh. Bên đất Mỹ này cái gì thưa không được. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này. Ok, sinh mạng là quan trọng chứ đừng sợ người ta thưa mà. Nói ok, con đừng đụng gì, nó muốn lấy gì lấy, hay là con nó đâm mình cũng đừng nên bắn. Không phải vậy, ok.
Cảm ơn
xin chào chú.
Okay, bye.
Yeah.
Với cái câu chuyện xảy ra đang vòng vòng ở đây thì cái vụ trộm cắp bây giờ cũng rất là nhiều thưa anh. Thì anh vừa, anh vẫn xác minh, tại vì có nhiều người hiểu lầm cái phần này. Khi mà ăn trộm nó vô tới cái sân sau của nhà mình, tức là cũng có privacy, nhưng mà nó không có gì hết á, nó chưa có phá gì hết á, thì mình chưa được bắn. Nhưng mà khi nó cậy cửa nhà của mình rồi, lúc đó bây giờ nếu mà mình trong buổi tối mình đâu có thấy nó cầm gì đâu. Mình chỉ biết bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người nhà của mình đó, thì cậy cửa là mình được quyền rồi, phải không anh?
Khi nó cậy cửa, mình cũng đừng nên làm gì hết, gọi 911, ok?
Tham cây cửa, nó vô nhà rồi.
Khi nào nó thọt tay vô trong,
nó vô nhà rồi đó anh.
Nhập, bê vô mé trong nhà mình, á, thì nó đã hoàn toàn xin lỗi anh, á, là sinh mạng của nó là hầu như nằm trong tay mình. Nhưng, ví dụ như nó mới có cậy cửa, mà anh bắn lỡ thằng đó mới có 13, 14 tuổi ra tòa, nó cũng không có lúc ghét. Nhưng mà có nhiều người bắn, á, giống như cảnh sát thì rồi một cái thành phố nào bắn, là mở bắn 42 viên. Cậu đã chết, nó phải ra tòa trả lời lý do tại sao phải dùng 42 viên, hiểu không? Thì mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau, tùy theo ở sân sau nó tối hay là sáng. Ví dụ ở sân sau nó thiệt sáng, mà nói là tôi không biết, nó tôi hình như nó đưa tay nó có chỉ súng, cái đó là do cái người mà đối diện với cái hoàn cảnh đó họ nói với cảnh sát như thế nào. Nhưng mà cái câu nào quý vị nói cảnh sát ngay giây phút đầu tiên nó rất là quan trọng. Do đó quý vị cẩn thận lại nói, đừng có nói láo. Mà cái câu chuyện quý vị cuối cùng á, mình từ nạn nhân mà trở thành người có tội, ok?
Dạ vâng, thì gần đây trộm đạo ở khu Garland với lại Arlington cũng nhiều quá. Trộm rồi vô nhà gặp người, có người trong nhà trở thành cướp. Thành ra gần đây là bà con đi mua súng bỏ trong nhà cũng rất là nhiều thưa anh.
Dạ đúng, bà con... cái chuyện có súng trong nhà thì tôi thấy cũng nên lắm, nhưng mà cẩn thận là phải biết cách sử dụng, cho nó đừng có cầm cái súng rồi thay vì bắn không chết ăn trộm bắn chết người nhà, thì cái đó ân hận.
Dạ vâng, xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello. Dạ vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ em tên Tony ở Dallas.
Anthony, dạ.
Dạ. Cái chuyện mà bắn người giống như là bắn kẻ trộm giống như anh mới nói, em thấy có nhiều cái cũng người Việt Nam mình cũng nên lưu ý. Là giống như là ví dụ như trước mình bắn á, thì mình ví dụ mình phải cho nó cái warning, rồi sau đó nữa thì mình ví dụ như người giống như anh nói cái trường hợp mà người mà đi vào sân sau nhà hay là sau đó thì mình cũng phải coi ví dụ như người có phải người nhà của mình không, như người ta bỏ quên chìa khóa hay người ta muốn đi vòng cửa sau vô hay là sao, mình phải la báo hỏi trước rồi mình mới bắn. Cái mà đơn giản nhất á là mình nuôi con chó ở ngoài sao, bỏ con chó nuôi ở ngoài sao là cái bằng là một cái hệ thống security miễn phí mà cho bằng hữu hiệu nhất.
Dạ vâng.
Rồi xong nữa đó là cái chuyện mà bắn cái câu hỏi này cho anh Ẩn là cái này là không phải là nó vào nhà nữa, mà ví dụ mình ở ngoài đường mình có cái concealed weapon permit mà mình mà ai mà tới mà giống như là có ý định threaten hay là hành hung mình hay là có ý muốn làm hại mình đó, thì mình có nghĩa là mình phải có những cái những cái procedure là cần làm cái gì trước, là mình phải làm sao làm sao. Thì
okay.
Lúc mà mình bắn người ta rồi á thì thì có nghĩa là người ta có thể người ta thua lại mình, giống như anh nói hồi nãy đó. Và em đọc trên mạng thấy một trường hợp là người này bắn người nọ chết, xong rồi á còn bị gia đình của bên kia thua lại, người nói là làm mất cái tương lai của con họ, rồi mất tiền lương rồi này kia. Nhưng mà cái người cái họ rất là bị tốn rất là nhiều tiền vì cái tiền luật sư đó. Dạ.
Ok, một khi mà anh ok bây giờ trả lời cái câu của anh đó, nó rất là dài, tôi không thể trả lời trong chương trình tại còn nhiều người chờ đó. Một khi mà anh có concealed handgun không có nghĩa là lúc nào anh cũng có thể dùng được. Thứ nhất, luật lệ trong concealed handgun hoặc là luật lệ của tiểu bang Texas cũng như Hoa Kỳ, một khi người ta dùng lời nói hay là tay chân hành động như thế nào, ví dụ cô vợ anh bây giờ chẳng nói con gái anh 16 tuổi đi, nó ở nhà một mình, thằng Mỹ đen hay Mỹ đỏ hay gì đó, nó 320 pao, 250 pao, nó nhào lấy đưa hai tay cung. Cô con gái anh dùng vũ khí không bao giờ mà gọi là cái đó sai cả. Nhưng nếu anh á, 145 pao mà đứa nhỏ nó nhào tới đưa tay nó cung anh á, mà anh thọt tay anh bóc súng anh bắn thì cái đó tôi thấy anh lỗi hoàn toàn. Nhưng mà cùng theo đó, nếu nó thọt tay trong túi mà nó có những cái hành động anh nghĩ rằng nó có vũ khí, mà anh nghĩ rằng nếu tôi chờ nó kéo ra thì tôi chậm nó, thì lúc đó anh make a judgment của anh. Cái câu hỏi của anh á, tôi có thể trả lời 2 ngày chưa hết. Ok, thì chung quy tôi nói anh vậy, bắn hay không bắn á, là tùy theo mỗi trường hợp và cái hoàn cảnh có nguy hiểm hay không. Thì thêm một cái câu cuối cùng tôi nói á, là khi nào sinh mạng anh nghĩ rằng anh đang bị đe dọa hoặc sinh mạng của người thứ ba bị đe dọa, anh mới có quyền dùng vũ khí. Ok ha.
Hello Anthony, cảm ơn anh rất
dạ,
nhiều.
Dạ,
dạ.
Xin cảm ơn.
À, vâng, chúng ta đang trong phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Và quý vị nào chưa vừa rồi có gọi vào mà chưa có gửi câu hỏi, xin giữ đường dây. À, chúng tôi xin trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Xin giới thiệu đến quý vị văn phòng Mỹ Việt chuyên đảm trách renew thẻ xanh, công hàm độc thân, thủ tục ly hôn,
đổi quốc tịch Mỹ cho con của công dân Mỹ, làm thủ tục đổi tên các loại,
xin lại hồ sơ bảo lãnh khai sinh bằng quốc tịch,
ủy quyền tài sản cho người ở Việt Nam, lập di chúc,
thủ tục du học trên toàn nước Mỹ, nhận lệ phí sau khi đậu phỏng vấn.
Đặc biệt chúng tôi có làm bảo trợ tài chính, giúp đỡ cứu xét hồ sơ để cho con trên 21 tuổi được đi cùng cha mẹ,
làm tất cả các thủ tục bảo lãnh dù dễ hay khó,
nhận chuyển hàng về Việt Nam.
Văn phòng Mỹ Việt ngay thẳng, tận tâm chăm lo hồ sơ như người thân.
Địa chỉ 1144 đường Plano, phòng 150, thành phố Richardson, ngay góc đường Plano và Arapaho, gần Dollar Tree.
Ngoài ra còn có văn phòng tại Arlington, Carrollton và Việt Nam. Xin gọi 972-238-8800.
972-238-8800.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website, nhận mua trao đổi iPhone cũ và mới.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại mua đồ mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà, hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của Thắng Đỗ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với Thắng Đỗ. Qua những lần làm việc với Thắng Đỗ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu Thắng Đỗ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho Thắng Đỗ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với Thắng Đỗ 214-808-7491, 214-808-7491.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất.
Trường ABC Beauty Academy là gì hả anh?
Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu có lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Em gọi bây giờ nha, 972-485-1222.
Một cơ hội kiếm tiền dễ dàng cho nam nữ tuổi từ 18 đến 70.
Anh à, thật không?
Thật chứ em, ngay tại thành phố Carrollton đó.
Công ty Stephens and Associates đang tuyển chọn hàng trăm đàn ông đủ mọi làn da để tham gia một cuộc khảo cứu về kem dưỡng da cho phái nam có nếp nhăn trên mặt.
Nếu được chọn tham gia chương trình này, quý vị sẽ được tặng 200 đồng.
Được tặng 200 đồng cho 4 lần hẹn.
Công ty chúng tôi có rất nhiều chương trình khảo cứu khác nhau dành cho nam nữ, Mỹ và Á Đông, mọi lứa tuổi, mọi màu da.
Quý vị sẽ được tặng một số tiền cho mỗi lần tham gia các cuộc khảo cứu. Đây là một cơ hội rất dễ cho quý vị kiếm thêm tiền và được xài đồ miễn phí. Chi tiết và ghi danh xin gọi Joan Trang 972-716-0630, 972-716-0630, 716-0630.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah!
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard, nơi hợp mặt vui chơi và giải trí với nhiều mát game, nhiều màn hình TV để quý khách enjoy với những game thể thao hấp dẫn.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát cho nhau nghe mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Đặc biệt thứ sáu có One Man Band từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. 11 giờ đêm thứ sáu chương trình bốc thăm trúng thưởng một chai rượu mạnh.
Nhận đặc tiệc sinh nhật, hội họp, cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ Arlington có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627,
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng. Xin kính mời.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, gửi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Thèm ăn ốc quá mà không biết ăn ở đâu.
Vậy mà cũng hỏi, hãy đến nhà hàng Kim Hồng Arlington kìa. Ở đây món ốc gì cũng có, như là ốc len xào dừa nè,
ốc hương xào lá quế, ốc bưu hấp gừng,
nhiều xào tàu xì,
thính xúc bánh chén,
xào huyết xào tỏi. Ui chu cha, cái món này thì ngon hấp dẫn lắm.
Kim Hồng còn có cá sấu xào lăn, ếch chiên bơ và lẩu dê.
Kim Hồng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam như cơm tấm, bún, phở, mì, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh xèo, cơm cháy và lẩu các loại.
Mỗi tối thứ bảy từ 10 giờ đến 2 giờ sáng có nhạc tour và hát cho nhau nghe, sàn nhảy rộng rãi, âm thanh thật là tuyệt vời, là nơi lý tưởng để mà khiêu vũ đó.
Nhà hàng Kim Hồng tại 2535 East Arkansas Lane, phòng 335, Arlington, Texas 76010. Điện thoại 817-274-9977, 817-274-9977.
Tình Thương Gift Shop có đủ loại tặng phẩm, từ những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng đến những bộ collection từ Ý, tượng ảnh, hoa, trưng bày thờ phượng trong nhà, ngoài sân.
Tình thương không thể thiếu vắng trong đời sống con người. Hãy đến Tình Thương Gift Shop,
chọn cho mình, cho gia đình, bạn bè những món quà ý nghĩa nhất.
Tình Thương Gift Shop nhận chuyển tiền, gửi hàng về Việt Nam.
Địa chỉ 4125 East Belknap Street, Houghton City, kế bên chợ Việt Nam Plaza, Houghton.
Quý vị có thể mua hàng online ở Tình Thương Gift Shop tại địa chỉ website tinhthuongshop.com, website tinhthuongshop.com. Đặc biệt free shipping.
Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah!
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard, nơi họp mặt vui chơi và giải trí với nhiều mát game, nhiều màn hình TV để quý khách enjoy với những game thể thao hấp dẫn.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát cho nhau nghe mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Đặc biệt thứ sáu có One Man Band từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. 11 giờ đêm thứ sáu chương trình bốc thăm trúng thưởng một chai rượu mạnh.
Nhận đặc tiệc sinh nhật, hội họp, cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ Arlington có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627,
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuất trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Chú ý, chỉ only dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Đà Lạt đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Quanis Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà tao hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phủ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ cũng như tham gia chương trình qua số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM 817-899-4110. Và quý vị nhớ lưu luôn số điện thoại này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị. Mỗi khi cần thì chúng ta chỉ cần bấm một lần mà thôi. Xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin trở lại với Việt Tấn và quý vị của Đài Sài Gòn.
Vâng, quý vị có thể tiếp tục gọi vào và chúng tôi, trong khi chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Và những vị thính giả đang giữ đường dây vừa rồi, xin gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110. Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì có lẽ rất là nhiều cái câu chuyện người ta đã gửi vào trong message của anh và cần được cái sự trả lời. Xin anh có thể...
trong đây có một cái câu chuyện là vấn đề là ví dụ như con mình mất tích phải làm gì.
Dạ vâng.
Ở đây là gia đình ở Louisiana đó.
Dạ.
Gọi về đây thì đứa con nó trên 18-19 tuổi rồi. Do đó một khi mình nói chữ mất tích á, mình báo cáo cảnh sát thì phải có cái lý do làm sao cảnh sát bị ly đằng cái đây là sự mất tích hay là cái sự giận dữ trong gia đình hay là cậu ta không đồng ý hay là cậu ta muốn sống cuộc đời thoát ly. Do đó cậu đi. Nhưng mà nếu quý vị có những cái bằng chứng, bằng cớ hay là bất cứ một cái gì đó mà quý vị nghi ngờ rằng con tôi đang bị gặp trở ngại, do đó quý vị cần, nhưng mà quý vị muốn biết thêm á, thì ví dụ ở thành phố nào á, quý vị nên nói chuyện với nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát á, thì dù sao á, dù anh em mới làm hay là làm lâu gì, người ta cũng có những cái kinh nghiệm từ huấn luyện hoặc là kinh nghiệm của trong nghề nghiệp, người ta có thể giúp đỡ và trả lời cái câu hỏi của quý vị rành hơn. Chứ không phải một lần đứa con nó không gọi về nhà 3-4 tháng và quý vị gọi cảnh sát nói con tôi mất tích, không phải chuyện đó. Khi nào đứa trẻ nó còn nhỏ quá thì sẽ có cái Amber Alert. Nhưng mà khi đứa trẻ bắt đầu lớn 16, 17, 18 tuổi rồi, nó có tùy theo trường hợp. Nhưng thêm một cái câu hỏi nữa là của một quý vị hỏi gì chứ con tôi á, nó bỏ nhà qua nhà kia, tôi kêu nó về, nó không về. Thì đúng luật lệ về family law đó, thì đứa trẻ dưới 18 tuổi nó vẫn còn nằm dưới sự control và điều khiển của gia đình do cha mẹ. Nếu nó đi qua một nhà người bạn mà quý vị cảm thấy rằng cái nhà đó du đảng hay cái gì đó, thì quý vị warning cái người chủ nhà, tôi không muốn con tôi, nghĩa là đại khái nếu đó là vẫn còn đứa trẻ dưới 18 tuổi, quý vị có thể warning người chủ nhà. Tại vì nếu người chủ nhà chứa chấp mà không được sự đồng ý quý vị, cảnh sát có thể đến và buộc họ về cái tội, nghĩa là chứa chấp đứa trẻ run away. Nhưng mà trong trường hợp này á, có nhiều cơ quan cảnh sát khi thấy đứa trẻ 17 tuổi rồi đó, thì hoặc là hơi lớn rồi thông minh đó, thì thường thường những cái case này nó không có foul, không có đem ra tòa. Nhưng đúng luật lệ hãy dưới 18 tuổi vẫn còn nằm dưới sự điều hành của cha mẹ. Còn khi đứa trẻ nó quá trẻ, 8, dưới 14, 12, mà một khi mà nó rời khỏi gia đình, quý vị không biết nó ở đâu, thì ngay lúc đó cơ quan cảnh sát sẽ điều tra. Nếu mà điều tra không có tìm thấy mà nghi ngờ rằng có những cái dấu hiệu mà do từ trong gia đình hoặc là dấu hiệu trong hiện trường mà nghi đứa trẻ này bị bắt cóc hay là mất tích một cách mà vô lý đó, thì bắt đầu sẽ đưa ra cái Amber Alert. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề báo cáo giúp đỡ cơ quan cảnh sát, tại vì lúc này cơ quan cảnh sát rất là bận, chỗ nào cũng vậy. Có nhiều người hỏi tôi một câu vậy chứ, tại sao tôi gọi cảnh sát nhà tôi bị cãi rồi mà tới 3-4 tiếng sau nó mới đến. Có nhiều lúc trong thời gian đó không có chuyện gì xảy ra, cảnh sát vừa gọi 5 phút tới. Nhưng trong trường hợp nhà quý vị mà đã bị cướp, bị cãi rồi, lấy tiền rồi, thì quý vị đừng đụng gì hết. Thì cảnh sát có thể 3-4 tiếng đồng hồ tới. Nhưng mà khi quý vị bước chân vô nhà, quý vị nghi ngờ trong nhà vẫn còn người đó ở đó, hay quý vị quá sợ sợ, thì quý vị cho cảnh sát biết. Cái người Việt Nam mình một khi gọi cảnh sát đó, không giống như những chủng tộc khác. Những chủng tộc khác thường thường á, cái cách gọi và cái cách mà họ cầu kêu cứu á, nó nặng hơn là cái hoàn cảnh hiện đại. Còn người Việt Nam mình đa số cứ nói câu đó, tôi nghĩ là những người đó có thể, rồi ông cảnh sát hỏi mày có chắc là có người đâu, dạ tôi nghĩ chắc nó đi rồi. Nếu quý vị cần cảnh sát thì đừng có nói tôi nghĩ rằng nó đi rồi, tại vì á, cái người trả lời điện thoại mà quý vị được sự giúp đỡ nhiều hay ít là nhanh hay chậm là do cái lời nói của quý vị, hoặc là nhiều khi cái ngôn ngữ bất đồng, mình dùng cái chữ nó không có thích hợp trong giây phút đó. Do đó một khi quý vị nào không biết tiếng Anh, quý vị nghĩ rằng trong nhà mình có người hay là nó đang có người, quý vị cần, quý vị cứ la hét lên, la hét lên. Nhưng mà la hét bằng điện thoại ở trong tường thì ok, nhưng mà nếu quý vị có cell phone, quý vị cần phải cho biết địa chỉ, thì cái sự giúp đỡ của các cơ quan cảnh sát nó nhanh hơn như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Hello, anh nghe gì thấy? Dạ, chào bác thầy, anh Dương Quỳnh Ẩn. Dạ, em có hai câu hỏi là, em muốn hỏi câu thứ nhất là, giống như chị em cho xe phòng á, rồi cái người đó, mình có information đại khái gì đó, rồi cái người ta, giống như mình không có nhà, người ta ăn cắp đồ mình á, giống như ăn cắp tiền mình 2,000 với lại đồ lặt vặt thì đi, nhưng mà mình không có quay phim, tại trong nhà mình đâu có quay phim gì đâu, rồi khi mình về thì mình mất tiền thì mình nghi người đó chứ không có ai hết, rồi cái mình gọi cảnh sát tới làm report mà cảnh sát cũng có nói là không có quay phim, không biết có được hay không. Như vậy á, thì
mình cái người đó có bắt được hay không, rồi rồi mình có ảnh hưởng gì không, tại mình không có quay phim, mình giống như mình nghi người đó nhưng mà không có quay phim. Câu thứ
không
hai là
chứng, không có bằng chứng, đại khái nó không có bằng chứng đi.
Dạ, dạ, dạ đúng rồi, không có bằng chứng nhưng mà mình có information của người đó, nhưng mà mình chắc chắn là người đó chứ không có ai vô đây hết.
Không bằng,
có
không
giờ trả lời chị cái câu, khi chị nói chữ chắc chắn có nghĩa là gì?
Có nghĩa là có mình với người đó ngày hôm đó thôi.
Dạ cũng chưa hẳn cái vấn đề đó đâu. Trả lời cái câu này trước đi chị ha.
Dạ.
Một khi mà bên đất Mỹ này chị muốn bắt người ta đó, phải nói dạ. Có sách mách có chứng. Hàng nhà chị có, trong phòng chị có video, ở trong nhà chị có setup video, hoặc là quý vị nhiều khi trong nhà có những cái hệ thống bây giờ nó bán đó chị, ở ngay cả Home Depot nữa, mình setup một cái device đó trong phòng á, một cái vật cái máy đó trong phòng á, chị đi mà có người bước chân nhà thì nó nằm ở trong cái cell phone của chị record mấy cái đó, cảnh sát phải làm việc được. Còn bây giờ mặc dù có hai người nhưng mà chị nhớ kỹ, dù cảnh sát có phao cái kê tức là đưa ra tòa đi, nhưng mà trên văn phòng biện lý giống như ở Tarang County chúng tôi á, mà nếu mà chị nói nãy giờ review cái kê chắc chắn tụi tôi không mang ra tòa đâu, tại vì cái tin tức này có thể chị đi nghĩa là trong phòng biện lý có thể nói ô cô này đi casino hết tiền rồi bày đặt đổ thừa ông này lấy tiền, bởi vậy cái trường hợp của chị tôi nghĩ chị bị mất tiền. Nhưng mà quan trọng nhất á, nếu mà chị không cần, nếu mà share phòng á, cái phòng chị có lóc cửa hay không?
Dạ không.
Vậy thôi chị chịu thua rồi chị ha.
Không, em muốn hỏi là ông Lít cũng nói em giống như anh vậy đó, nhưng mà ông cũng làm report, nhưng mà ông, nhưng mà em có hỏi giống như là em muốn hỏi anh là có bắt được người đó hay không, có giống như có bắt được, có hỏi người đó cái vụ đó hay không.
Tại dạ ông cảnh sát á, khoan, bây giờ tại câu của chị tôi hiểu ý của chị và trường hoàn cảnh rồi. Cảnh sát có quyền lại nói chuyện với cậu đó, nhưng mà nếu cậu đó mà bị giật họt hay là run sợ có thể khai thiệt. Còn ngoài ra cậu cứ nói từ đầu cuối tôi không làm gì hết thì cơ quan cảnh sát không có lý do gì bắt cậu đó hết.
Nhưng mà kiếm được phải không anh?
Dạ, thí dụ như cái cậu đó bỗng dưng bỏ đi thì cảnh sát có thể tìm, thì cái chuyện đó nói dễ thì không phải dễ, tại cái trường hợp này chỉ mất có mấy ngàn phải chị không? Nhưng mà nếu trong đó có xảy ra án mạng hoặc là bị thương nặng thì cảnh sát sẽ tìm kiếm nhiều hơn một chút xíu nữa. Chắc chắn nếu cậu đó còn sống, còn ở trên đất Mỹ này thì không có lý do gì mà tìm không ra. Ok?
Ok, rồi. Câu thứ hai em muốn hỏi là anh, giống như mình làm nail á, cái mình biết nó giật tiền mình nữa, mà mình không biết làm sao mà bắt được. Tại vì mình làm xong, cái lực mình làm xong mình mới lấy tiền nó. Tới hồi mình lấy tiền cái nó không đưa. Nó nói anh nó không đưa, xong nó nói để ra xe lấy tiền. Cái mình biết nó đi luôn rồi đó, mà mình không biết làm sao mà dí theo hay là sao. Giữa nhà xe cái chạy luôn. Giờ làm sao?
Dạ bây giờ cái quan trọng nhất bây giờ đó, nếu trong trường hoàn cảnh của chị á, xảy ra rất là thường. Ví dụ như cái người đó khi làm nail, họ trong tiệm thì chị cứ nếu có camera càng tốt, nếu không có camera đó. Thì khi cái người đó nói câu rằng để tao chờ ra xe, hiểu không?
Dạ.
Thì chị đi theo mấy sao thôi, chị lấy cái bản số xe.
Dạ.
Nhưng mà hên nếu cái bản số xe đó là tốt, còn nếu bản số xe xấu giống như cái ông bị mất máy cắt cỏ vậy, chị hiểu không?
Dạ.
Do đó chị lấy cái bản số xe, rồi khi người đó nhảy trên xe mà đi luôn đó, cái câu đầu tiên tôi muốn áp vai chị gọi 911 ngay tại chỗ. Ok?
Ồ.
Có thể là chị cho đọc ngay số xe cho cái người mà lấy cái message của chị đó, nói rằng
dạ.
Tôi chiếc xe đó lắc sệt màu trắng hay là Toyota, bản số xe tắt xích mấy. Thì lúc đó nếu có cảnh sát nào ở gần đó mà tổng đài cho hay là có người mới vừa bị giật cái chuyện làm gọi là theft of service á, thì
yeah.
Người cảnh sát có thể nhiều khi hơn đứng ngay góc đường thấy chiếc xe chưa chạy ngang họ bắt chiếm liền cho chị. Quan trọng nhất là gọi 911, quan trọng nhất là chị biết chiếc xe loại gì, màu gì và bản số xe mấy. Ok ha?
Chứ mình không có quyền ra nếu nó lại phải không anh?
Dạ, chị đừng nắm áo, nó giật xe rồi, có mấy chục đồng bạc mà nó giật xe rồi, dù khi kéo chị đi theo xe, gãy tay gãy chân rồi
dạ.
Chị không làm nail thì chị mất suốt cuộc đời. Chị đừng có chơi mấy cái trò đó dại nha.
Dạ,
từ khi là cái chị có võ taekwondo, karate, chị có thể nhảy tới bay đá làm gì làm, nhưng mà nhớ kỹ, nó giật tiền không có lý do gì mình hành hung nó hết, chị hiểu không?
Dạ.
Để cơ quan cảnh sát điều tra và bắt họ ra tòa, ok?
Dạ, rồi.
Dạ, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn Việt Tấn nha.
Dạ, 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 dạ.
Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Hello, xin lỗi với tôi không ạ?
Chưa biết tên luôn ạ. Dạ vâng.
À, tôi là sáng chào anh Việt Tấn, là bên tôi chưa Minh Đẳng ạ.
Dạ chào anh.
Tôi có một cái, dạ, tôi có em cái câu hỏi này nhờ anh giải đáp giùm. Thực tế là cũng không có cái chuyện gì riêng dính cho tôi ấy, nhưng mà chỉ muốn để nghiên cứu tham khảo mà trang bị theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Tôi muốn hỏi về cái chỗ cái hồi những cái người mà gọi cái ra chỗ cái tòa án mà dự làm cái hồi thẩm đoàn đấy.
Dạ.
Để mà xử trên tòa của người ta đấy.
Dạ.
Thì theo tôi mà biết á, thì ở Việt Nam mà trước năm 75 á, ở miền Nam á.
Dạ.
Thì hồi đó tôi cũng lớn, cũng đi làm rồi, cũng có một số hiểu biết. Thì cái gọi là thẩm đoàn nhân dân giống như bây giờ á, gọi người dân ra để mà nghe á, thì không có. Nhưng mà sau 75 á, thì là họ có hội thẩm đoàn gọi là nhân dân, cũng kêu những người nhân dân ra ngồi, rồi cái tòa án á, rồi người ta xử, rồi cái hội thẩm đoàn đó, cái rồi làm hội thẩm đoàn đó, rồi mới quy tội cho cái người đó, cái người bị phạm tội. Thì khi tôi qua tới Mỹ đây á, thì tôi thấy cũng, sao nó cũng giống như cái tòa án của Việt Nam mà sau ngày 75, là cũng kêu cũng người dân, mà những người dân nó ra ngồi rồi nghe rồi xử, rồi người ta xử rồi mình quy tội, cái tội cho người ta. Thì theo tôi thấy thì thí dụ như một người như tôi thì tôi cũng khẳng định là tôi cũng có một số ít cơ bản biết về căn bản về luật pháp, nhưng mà tôi thấy mà để mà tôi nghe mà để tôi quyết định cái tội cho người ta thì về nói tiếng Việt đi, mình không nói tiếng Anh, tôi nói thí dụ tôi giỏi tiếng Anh đi, thì tôi cũng không đủ khả năng để mà
dạ rồi.
Vào
anh không đủ khả năng gì làm bộ thẩm đoàn rồi
dạ. À, về luật á, về một sự hiểu biết về luật á,
dạ,
để mình làm bộ thẩm đoàn mình xử cho người
dạ
ta, thì tôi không biết cái mục đích của cái những cái bộ thẩm đoàn ở tại Mỹ đây sao nó giống cái những cái tòa
dạ
án mà hồi trước sau năm 75 ở Việt Nam
dạ,
mà đến bây giờ thì tại Việt Nam những cái tòa án đó họ cũng cái bộ thẩm đoàn nhân dân họ cũng bỏ không còn nữa. Mà ở đây
dạ
thử thì ở cái mức độ, ở cái cấp tòa án nào, thì có ở tại Mỹ đây cấp tòa án nào thì xử những cái có bộ thẩm đoàn nhân dân, gọi là mình dịch ra tiếng Việt như vậy đó, còn tiếng Anh là gì tôi không biết.
Dạ rồi bây giờ trả lời
anh đi làm,
cái câu hỏi của anh là
người
gì
đó có anh đủ trình độ để mà xác định tội cho người ta hay không?
Dạ ok, bây giờ thứ nhất trả lời anh, bên Texas này á là bộ thẩm đoàn của những cái gọi là misdemeanor khinh tội đó là 6 người, bồi thẩm đoàn của trên những trọng tội là 12 người. Nếu anh không, ok bây giờ nói cái câu đầu tiên đi, anh không compare được cái hệ thống tòa án của Việt Cộng sau 75 cho tới tòa án của Mỹ. Bên Việt Cộng á, thì xin lỗi anh có ngồi đó cũng buồn nhìn hay là nguyên cái băng đó nó đã quyết định tội trạng người ta rồi.
Anh cũng đã nghe tin. Cái đó là đúng, anh nói cái đó.
Dạ rồi, rồi thì cái đó là
mình
bỏ qua Việt Nam đi. Tại vì nói Việt Nam không thể anh compare qua đây. Qua đây á, nó có hai cách xử. Một là xử bởi ông chánh án thì không cần những người bồi thẩm đoàn. Mà nếu mà cần bồi thẩm đoàn đó thì những người này á, phải có đủ trình độ Anh ngữ, trình độ hiểu biết về viết và đọc thì người ta mới mời vô làm bồi thẩm đoàn. Do đó có một số đã có quốc tịch Mỹ nhưng mà trình độ Anh ngữ kém, người ta cũng không dùng làm bồi thẩm đoàn. Còn cái chuyện mà anh hiểu luật lệ, không hiểu luật lệ, cái đó không quan trọng. Tại vì trong lúc xử đó, hai bên của biện lý cũng như bên biện hộ đều cho quý vị biết là bên biện lý buộc tội thân chủ của tôi như vậy. Nhưng mà luật lệ nói như thế này trong trường hợp này, thành ra luật lệ sẽ được giảng nghĩa rành mạch. Ok? Nhưng mà cái câu chung quy nói rằng, nếu quý vị không đủ trình độ Anh ngữ và hiểu biết, hoặc là viết và Anh ngữ, quý vị đừng nên làm bồi thẩm đoàn. Quý vị không thể nào có cái quyết định theo 11 người khác. Quý vị phải có quyết định riêng của quý vị. Nhưng mà không đủ khả năng để làm quyết định thì quý vị phải
không,
cho...
Không, tôi xin ngắt lời anh một chút xíu cho anh ngắn thời gian
dạ
được không?
Dạ,
ý tôi muốn nói là, không thật cần gì người Việt Nam, người ta có thể kêu người Mỹ đi. Nhưng mà với một người Mỹ, có người Mỹ mà người ta không có trình độ về luật pháp ở của Mỹ, thì người ta ngồi vào bồi thẩm đoàn thì người ta có
dạ
hiểu gì để mà quy tội cho một người khác không? Ví dụ tôi
dạ
thấy bồi thẩm đoàn là những người
dạ,
những người đó là phải là tốt nghiệp luật,
tốt nghiệp luôn.
Không. Ở đây anh không cần phải có bằng trung học, đại học anh mới ra ngoài đó được. Cái câu của anh tôi đã trả lời rồi. Một khi anh vô đó, anh không cần phải biết luật lệ. Mà trong khi đó, cái tội mà anh đương được xử đó, luật lệ sẽ đưa ra cho biết là nếu người đó làm cái gì thì phải phạm tội, rồi sau đó người ta xử. Hoặc là trước khi anh có quyết định cuối cùng gọi là delivery thì guilt hay là not guilty, tức là có tội không có tội, người ta cũng đã cho anh biết luật lệ. Do đó cái chuyện anh không cần phải hiểu luật lệ anh mới làm bồi thẩm đường được, cái câu đó hoàn toàn sai. Thì luật lệ sẽ đưa ra rõ ràng cho các người làm bồi thẩm đoàn biết phải như thế nào. Ngay cả tôi làm cái nghề này 26 năm, có những cái phiên xử mà những luật lệ tôi cần phải coi lại, chứ không phải là tôi biết hoàn toàn, hoặc là một luật sư không thể nào biết tất cả các luật của Hoa Kỳ hết. Ok nè.
Thí dụ nếu mà như vậy tôi uống hầu tè, tôi không biết luật, mà tôi có quyền giết, tôi quyền no không, hay là thì tôi cũng làm thinh thôi, hay là
dạ không không bồi thẩm đoàn anh không quyền thì giết no, trừ khi anh vào trong cái phòng. Ok. Luật lệ nó đưa rõ ràng rồi sau đó anh mới quyết định bỏ một cái lá phiếu có tội không có tội riêng anh, chứ không phải do cái sự mà những người khác bỏ có tội mà anh nói là không tội. Anh nói sợ người ta cười mình tiếng Việt, không phải.
Không.
Một khi làm bồi thẩm đoàn á là cái quyết định là riêng tư của mọi người. Ok ha.
Biết rồi, tôi nhận, nhưng mà tôi bỏ cái thí dụ tôi bỏ là có tội thì nó có giá trị hay không?
Dạ có giá trị chứ.
Có theo tôi hay sao?
Dạ, anh nhớ kỹ một lá phiếu trong đó 12 người, mà ở tại Texas này phải 12 người nói người có tội mới có tội, còn bao nhiêu 11 người có nói rằng có tội mà anh bỏ là không tội thì kể như người đó không có tội. Ok.
Hello, chào anh
nha. Tôi không cần biết luật lệ gì hết.
Trong cái trường hợp vừa rồi cái bộ thẩm đoàn á là người bỏ phiếu bầu cái những cái phần cuối cùng mà quan tòa theo cái kết quả đó rồi quan tòa mới phán, phải không thưa anh?
Dạ ok, thí dụ như ở bên tại Texas này là 12 về hình sự đó, hình sự mà đại hình á.
Yeah.
Thì 12 người này nói có tội thì bắt đầu á mới gọi là ra ngoài đọc cái tuyên án là có tội, còn nếu 11 người và một người á thì nó gọi có thể là ông chánh án ra nói là hang jury hay là nghĩa là mistrial, là tại vì không có tất cả, không có get decision. Ok. Nhưng mà nếu mà bên biện lý quyết định nó phải đưa cái case này ra lần nữa thì cái đó là một phiên tòa khác. Do đó cái người mà ngồi bồi thẩm đoàn á là cái chuyện mà biết luật hay không biết luật không phải là quan trọng. Tại vì á, luật lệ từ lúc đầu xử cho tới cái lúc mà buộc tội người ta đó là người bồi thẩm đoàn đều nghe ít lắm vài chục lần về cái tội hình đang xử dự tính. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Và chương trình cũng đã hết rồi, thời gian trôi qua rất là nhanh. Và quý vị có thắc mắc sau chương trình hoặc là quý vị muốn tham khảo với lại anh Trương Minh Ấn thì quý vị có thể gọi số điện thoại
884-1306.
Chút xíu tôi đọc số điện thoại cầm tay của anh. 817-884-1306. Quý vị để lại lời nhắn và để lại cái message rõ ràng, số điện thoại của quý vị. Và nếu như có thể tiền thời gian thì anh Trương Minh Ấn sẽ gọi lại cho quý vị. Vâng, xin anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, xin cảm ơn tất cả những người như anh Tony rồi đó, đã có những cái ý kiến giúp đỡ trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố để giúp đỡ những người đồng bào ít hiểu luật về Hoa Kỳ. Hy vọng rằng chương trình này giúp đỡ tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày đẹp trời và ra ngoài giường làm thoải mái giống như không khí của Tết. Và chúc Việt Tấn thêm một ngày làm việc vui vẻ cho hết chiều tối hôm nay. Cảm ơn Việt Tấn.
Dạ, xin kính chào anh và chúc sức khỏe đến anh. Xin hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Dạ.